chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, Đức Giêsu Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đến hạt chia, người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người liền vào xúc mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp gốc Phi-si thuộc xứ Si-ri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con gái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con gái mà ném cho cháu con. Bà lại đáp, thưa ngài đúng thế, nhưng cho con ở dưới gầm bàn là để ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà, vì bà nói như thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi. Đó là lời Chúa. Bà là một sự sáng thế kể cho chúng ta về trình độ sáng tạo, mà đến khi sáng tạo con người là Thiên Chúa giống như phải hội ý nhau. Các thủ tạo khác là phán là có, hãy có ánh sáng liền có ánh sáng, hãy có tinh tú liền có tinh tú, hãy có mặt trời liền có mặt trời. Khi đến con người thì Chúa nói thế này, ta sẽ phải tạo dựng được người giống hình ảnh ta. Thì Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh mình, thì Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Và đây là bản tạo dựng thứ hai. Thì Chúa lấy bùn đất tạo dựng nên Adam, và sau đó Adam đang ngủ thì Thiên Chúa lấy xương sườn, rút xương sườn tạo dựng nên em bà. Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao Thiên Chúa không lấy xương tay, xương đầu, xương chân mà lấy xương sườn không? Sách Tám Mốt trong đạo Do Thái giống như sách Cura trong đạo Hồi và sách Kinh Thánh của chúng ta. Sách Tám Mốt chẳng như thế này là vì Kinh Thánh được viết trong văn hóa Do Thái. Sách Tám Mốt nói sở dĩ Thiên Chúa không lấy xương đầu để tạo dựng nên em bà, bởi vì nếu lấy xương đầu thì bà sẽ ngồi lên cổ ông, như vậy là ăn phê. Cũng không lấy xương chân để tạo dựng nên bà, nếu lấy xương chân để tạo dựng nên bà thì ông sẽ đạp bà xuống đất. Chúa lấy xương sườn, xương sườn là nói lên thứ nhất là một sự bình đẳng giữa nam và nữ, thứ hai xương sườn cạnh trái tim là nơi mà được ông yêu thương che chở. Đây là mới chỉ là cách giải thích ở level văn hóa và nhân bản thôi. Mà khải Kitô giáo của chúng ta, Chúa mà khải giáo hội cho biết đây là dấu chỉ để tiên báo về Giêsu và hội thánh. Hiến chế mà khải nhờ Chúa đây các môn số 16 nói thế này: giá trị của Tân ước được tiềm ẩn trong Cựu ước, và giá trị của Cựu ước được thể hiện qua Tân ước. Giá trị của Tân ước tiềm ẩn trong Cựu ước đó là hình bóng của Chúa Giêsu, nhất là Chúa Giêsu thập giá được tiềm ẩn nơi Adam. Khi Adam đang ngủ, Chúa lấy xương sườn của Adam để tạo dựng nên Eva. Và giá trị đó trong Cựu ước bây giờ thể hiện ở nơi Tân ước là trong ngày đi sống vợ thánh, khi Chúa Giêsu đang ngủ trên thập giá, lúc đó trong nhãn quan của con người là Chúa chết, nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, Chúa Giêsu ngủ thôi, ba ngày sống lại thôi, ba ngày sống lại. Cho nên khi Chúa Giêsu đang ngủ thì tên lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn của Chúa Giêsu, máu và nước chảy ra, các sinh ra khơi nguồn hơn vũ độ hội thành nữ sinh ra. Và Chúa Giêsu là Adam mới hội thánh là Eva mới. Chúa Giêsu là Tân Lan hội thánh là Tân Lương. Để nhờ cái sự bị đâm thâu đó, máu và nước chảy ra, ai tin vào Tân Lan Giêsu thì được hưởng xuống nguồn ơn cứu độ. Bài tin mừng nói về người phụ nữ người Hy Lạp gốc Syria. Bà là người ngoại giáo, bà tin Chúa. Và câu đối thoại hay vô cùng, bà đến bà xin Chúa thì Chúa nói là bánh, tức là bánh chỉ dành cho con cái trong nhà, không dành cho cháu con. Bà sắc sảo vô cùng, bà nói nhưng cháu con cũng được hưởng những phần bù từ bà rơi xuống. Đọc đoạn này không phải ai cũng hiểu đâu. Nhiều người yêu thương nói thưa cha, tại sao lại chỗ này Chúa hạ bệ người phụ nữ thế, tại sao mà ví họ như cháu con? Người Do Thái tự hào cho mình là con cái trong nhà và dân ngoại chỉ là bụi bám vào giày dép thôi, dân ngoại chỉ là nước bám miệng thôi, dân ngoại chỉ ví như là chó con trong nhà thôi. Chó trong văn hóa chúng ta thì cứ nặng, chỉ người ai mà cũng như chó là nặng. Nhưng mà trong văn hóa phương Tây, chó lại là một con vật gọi là thú cưng, pet, thú cưng và gần gũi với gia đình, với con người. Bây giờ các bạn trẻ xu hướng là chó là bạn không lấy chồng, bạn lấy chồng khó quá, chồng phải bảo bạn không cần my friend is dog, bạn của chó. Và trong giai đoạn này thì Chúa nói con gái trong nhà của đệ đạo bạn thì bạn nói chó vẫn được hưởng những mảnh vụ từ bạn rơi xuống, là người ngoan vẫn được hưởng những hậu ân mà Chúa ban cho như người dân Chúa chọn. Thì Chúa thấy đức tin của bạn tuyệt vời mà. Thế nên Chúa nói con bà đã được lành rồi, khỏi quỷ nhà. Cho nên đức tin nói xem ra bình thường, nhưng trong đời sống quý vị, nhất là trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đi đâu dễ rồi, nhưng mà các bạn trẻ là những người sống đức tin ở ngoài không dễ đâu. Nhiều khi thử thách. Cho nên Đức Thánh Cha Phaolô 16 ngày này lại đây chúc thư, và trong phần cuối này cuối cùng tôi muốn nói với tất cả những ai được tôi kêu gọi thánh được Chúa vì hát cho tôi chăm sóc, đó là hãy vững tin đừng đau đớn. Vì trong thế giới có những thời đổi điểm mà xem ra khoa học và các trào lưu ở trong thế giới liên ngôn như là chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa tâm tự do, chủ nghĩa Marx sĩ khi mà nổi lên, nhiều người khác đó. Nhưng mà kinh nghiệm và phần học của tôi trong những cuộc đời nghiên cứu thần học thì tôi thấy bây giờ những cái mà ở nơi con người chủ trương